Đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968.
Cả tháng nay, toàn đội năm đặc công, biệt động Sài Gòn Gia Định lần lượt được điều về chiến khu, nghe cấp trên phổ biến nhiệm vụ mới và học sa bàn trận đánh sắp tới. Anh em náo nức phấn khởi, lần này được đánh lớn đây. Sa bàn trận đánh lại là một vị trí quân sự ngụy tại quận 5. Với cách bố trí tác chiến đường bước cụ thể, bố trí lực lượng và vũ khí đâu đấy xong xuôi, chưa ai biết khi nào đánh, chỉ nhận nhiệm vụ, một số ở lại, một số về thành trước sẵn sàng chờ lệnh. Cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng là anh Ba Thanh, tức Tô Hoài Thanh, chỉ huy phó là anh Hai Thanh, tức Nguyễn Thanh Dân, chính chỉ viên là anh Trương Văn Rồi. Quân số toàn đội có 15 người, duy nhất chỉ có một nữ, đó là chiến sĩ trẻ Vũ Minh Nghĩa, tự là Chính Nghĩa. Chính Nghĩa quê Củ Chi, con gái mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đăng. Trong một gia đình, mẹ và chín anh chị em đều tham gia cách mạng. Chính Nghĩa nhận đủ mọi nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao. Liên lạc giao liên, vận chuyển vũ khí thuốc nổ từ chiến khu vào thành, đưa tin từ thành ra cứ, lúc hợp pháp, lúc bán công khai, lúc bí mật. Biết bao chuyến đi về nguy hiểm, nhiều lần chạm trán với cảnh sát, nhưng nhờ mưu trí lanh lợi, kinh nghiệm bình tĩnh, chị vẫn vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ. Chị được lãnh đạo tin tưởng, tín nhiệm, quý mến. Mọi người gọi chị là chiến sĩ tên lửa. Đã nhiều lần Chính Nghĩa đề nghị cho đi đánh mà không được, nay thấy đánh lớn, chị đề nghị: "Anh Ba, lần này cho em đi đánh với, nhất định phải cho em đi nghe." Anh Ba vui vẻ: "Yên tâm, lần này em đạt yêu cầu rồi, ta dốc hết lực lượng đánh lớn mà." Buổi họp đơn vị lần cuối ở chiến khu, anh em vẫn đinh ninh đơn vị mình đánh ở quận 5. Toàn đơn vị lần lượt đi về thành phố hẹn ngày giờ tập trung ở điểm hẹn. Còn năm chiến sĩ trẻ mới nhận nhiệm vụ bổ sung vào đội chưa rành đường xá, ở lại đi cùng Chính Nghĩa. Mấy ngày đó Chính Nghĩa đi đi về về vào thành phố nắm tình hình, nhận lệnh. Đón giao thừa ở chiến khu xong, sớm mùng một Tết, Chính Nghĩa đưa 5 người ra bến xe. Nhưng ngày Tết xe khách không chạy. Sau, may nhờ một chiếc xe chở gia đình đi Tết, xin đi Quá Giang về Hóc Môn, phải xuống, đành kéo nhau vào nhà của anh Luyện nghỉ. Ăn bánh tét, không có xe, mọi người lo lắng, đi bộ thì không xong rồi. Chính Nghĩa dặn: "Mấy anh ở đây chờ, tôi vào Sài Gòn trước xem, tìm cách đón các anh." Chị tới nhà cơ sở anh Bảy Rau Muống, tức anh Hùng Lê Tấn Quốc, gần chợ Hòa Hưng, gặp cả Ba Thanh ở đây. "Anh Ba, hôm nay mùng một Tết không có xe chạy, các anh còn ở cả ngoài Hóc Môn, anh tính sao?" "Anh Ba, đi bộ không kịp rồi." "Bảy, em lấy Honda xuống rước họ về đây." Chiều ấy, mọi người khui hầm vũ khí, lau chùi, thiết bị lại tất cả thuốc nổ, dây cháy chậm, tại nhà anh Quốc. Anh Ba giao cho Chính Nghĩa đi mua ít bông băng cá nhân thuốc đỏ, ít thôi cũng được, vì đã nghe phổ biến của cấp trên, ta nổ súng đánh trước 15 phút, sẽ đón đại quân tiếp diện của chủ lực vào. Khi đánh trận, ai bị thương nặng, sẽ có người của ta chuyển ra. Chính Nghĩa phải gõ cửa tới hiệu thuốc thứ ba, nói khéo mãi: "Ông chủ làm ơn, cả nhà em đi cấp, cho em mua ít bông băng thuốc đỏ mang phòng theo." Người chủ tiệm nể tình lắm mới bán cho, vì đang nghỉ Tết, chập tối, 2/3 số quân rời nhà anh Bảy Rau Muống chuyển tới nhà anh Năm Lai ở chợ Bàn Cờ. Cứ một xe xích lô 2 người ngồi, Chính Nghĩa ngồi xe, đi lại mấy lượt như một đôi tình nhân đi Tết. Được mấy chuyến, thấy có người để ý, anh Bảy cho đi lối cửa hậu ra đường, phía sau để khỏi lộ. Tại nhà anh Năm Lai, vũ khí cũng được khui ở hầm lên, lau chùi thiết bị cẩn thận. Sát nhà anh Năm có một nhà tên sĩ quan cảnh sát ngụy, việc chuyển vũ khí ra vào dễ bị lộ. Anh Năm theo dõi tên cảnh sát, nếu cần thiết sẽ bắn hạ tên này. Nhưng may, cả nhà bận lo vui Tết, không biết gì tới nhà bên cạnh đang chuẩn bị cho trận tổng tiến công đồng loạt ngay tại Sài Gòn này. Tới 12 giờ đêm, anh Ba Thanh cho họp toàn bộ anh em trong đội lần cuối. Anh Ba Thanh: "Đây là giờ phút quyết định, ta chuẩn bị đi đánh, anh em có gì còn vướng mắc trong tư tưởng, có gì còn ngần ngại thì nói ra đi." Tất cả mọi người cùng đồng lòng quyết đánh đến cùng, không quản ngại gì cả. Bây giờ Ba Thanh chỉ huy trưởng mới tuyên bố. Cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta đánh vào Dinh Độc Lập, không phải quận 5. Mọi chiến thuật tiến công y như Sa Bàn đã vạch, như bố trí quân đã bàn, chỉ khác đó là Dinh Độc Lập. Ta đổi hướng, tiến công theo đường Nguyễn Du về cặp cổng Hồng, đánh chiếm cổng nhỏ, rồi triển khai đội hình bên trong dinh, chiếm cổng chính, chờ đại quân ta tiến vào chiếm Dinh Độc Lập. Mọi người ngạc nhiên, nhưng ai cũng phấn khởi, ai cũng thấy vinh dự được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng nhất, được đánh vào trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn. Thật là một vinh dự cho đội năm, nhưng ai cũng lo lắng. Dinh Độc Lập được canh phòng bảo vệ quá quy mô lớn lao, còn lực lượng ta thì lại quá mỏng manh, chỉ có 15 người, vũ khí không là bao. Ba Thanh: các đồng chí yên tâm, mình tiến tới trận địa, nổ súng đánh chiếm từ cổng bên hông vào bên trong trước, tiến công sang chiếm cổng chính, y như Sa Bàn và kế hoạch đã định. 15 phút sau có quân tiếp viện của đại quân ta tiến vào phối hợp, chiếm toàn bộ dinh. Máy phát thanh, ta lên tiếng kêu gọi đồng bào cùng nổi dậy, giành chính quyền về tay chúng ta. Nếu có ai bị thương, đã có người của ta đưa đi. Anh công bố, đây là trận tiến công và nổi dậy đánh đồng bộ. Mỗi đội đánh vào một trọng điểm của chính quyền ngụy ở ngay Sài Gòn, mở đường trước đón quân chủ lực từ ngoài vào. Đúng 2 giờ sáng, tất cả các nơi đều phát quả. Chúng ta chuẩn bị giải phóng Sài Gòn. Riêng Chính Nghĩa mừng hơn, không ngờ mình ra trận đầu mà đánh tổng tiến công giải phóng Sài Gòn, niềm mơ ước của bao người đã từ lâu nay chờ đợi. Anh Ba Thanh hỏi riêng Chính Nghĩa, lần này được đi chiến đấu, em có thấy lo ngại gì không? Em ngạc nhiên vì không ngờ mình lại được tham gia đánh Dinh Độc Lập, thật là vinh dự đấy anh Ba. Nhưng em cũng lo, nhỡ quân chủ lực không vào kịp thì sao? Từ căn cứ, quân chủ lực hành quân về đây, qua khá nhiều các căn cứ địch, anh em chúng ta có giữ được đến khi quân tiếp viện vào không? Anh Ba: không sao đâu, ta đã bố trí đâu đấy cả rồi, kết hợp đồng bộ mà. Lo thì lo, nhưng em đã quyết tâm đánh là xác định đánh, một là bị thương, hai là hy sinh cũng quyết tâm đánh. Anh Ba yên tâm, không phải lo cho em lo cho cả đội thôi, lực lượng ta mỏng quá. Em có chiếc nhẫn má cho và chiếc đồng hồ này gửi lại chú Năm, vì đây là kỷ niệm, anh giữ cho em. Anh Ba cảm động ôm Chính Nghĩa rơm rớm nước mắt. Cả đơn vị có mình em là nữ, em là người dũng cảm nhanh nhẹn, anh Ba tin tưởng em ráng lên nhé, mọi người sẽ quan tâm tới em. Cả đơn vị vào trận lúc 1 giờ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân năm 1968, 15 người hành quân bằng 3 chiếc xe tải nhỏ và 2 chiếc Honda từ hai phía Hòa Hưng xuống và phía Bàn Cờ sang hợp nhau ở đường Nguyễn Du, tiến về phía trận địa Dinh Độc Lập. Xe đi đầu 3 chiến sĩ chở khối thuốc nổ lớn, có nhiệm vụ tiến áp sát cổng Hồng Dinh phía đường Nguyễn Du cho nổ phá cổng, lấy đường cho đồng đội vào trong. Hai xe sau cách khoảng ngắn chở 8 chiến sĩ vũ khí AK, cạc pin, lựu đạn K-54 và B-40, hai xe Honda 4 chiến sĩ gồm súng ngắn K-54. Hai xe sau cách một khoảng ngắn chở 8 chiến sĩ vũ khí gồm AK, cạc pin, lựu đạn K-54 và B-40. Hai xe Honda gồm 4 chiến sĩ với súng ngắn K-54 chạy sau yểm trợ. Xe vào đường Nguyễn Du một đoạn gặp trạm gác. Bọn lính thấy xe lạ, chạy ra toan xét hỏi, không trù trừ, Ba Thanh ra lệnh bắn tiêu diệt tốp gác này. Vậy là đội năm ta nổ súng trước 15 phút, không sao, không thể để chúng cản bước tiến của quân ta, đằng nào thì cũng sắp đánh rồi, đánh luôn. Cả tốp lính ở trạm gác bị tiêu diệt gọn, chiếc xe đi đầu đã tới đầu đường Thủ Khoa Huân Nguyễn Du, chuẩn bị vào mục tiêu, hai xe sau cũng cách một đoạn. Bọn lính gác trên cao thấy có xe tiến vào, nhìn ra xe lạ nhưng chưa kịp đối phó. Vừa chờ tới cổng, xe đi đầu rú mạnh ga tông vào cánh cổng, đậu lại. Chiến sĩ chập dây cháy chậm, đã định sẵn 20 giây. Ba chiến sĩ lao ra khỏi xe, giơ súng vào lũ lính gác cổng đang nháo nhác, rồi nằm rạp xuống. Bọn lính gác đang sững sờ, đã có mấy tên bị ăn đạn. Chúng kinh hoàng khi thấy xe tông vào cổng. Chúng cũng chỉ kịp nằm rạp xuống chờ nổ, nhưng không thấy nổ. Thật không thể ngờ, do dây cháy chậm, để trong hầm lâu ngày bị ẩm, không cháy. Xe sau của ta lao tới gần, bà Thanh kêu to. Không nổ phá cổng được rồi, tất cả nhảy xuống chạy về phía cổng. Chiếc xe thứ ba vừa tới ngã tư thủ khoa Huân, Nguyễn Du. Bọn lính gác lúc này kịp hoàn hồn nổ súng loạn xạ. Chiến sĩ ta nổ súng tiêu diệt lính gác. Một đồng chí hy sinh ngay tại ngã tư. Quả lực của địch nổ dữ dội, các phía. Ba chiến sĩ ở xe đầu bắn lính gác cổng, thấy xe không nổ, liền chạy lọt vào phía trong cổng bằng lối cổng con, nhưng bị bọn lính gác ở trong dinh bắn ra rất dữ. Hai anh hy sinh ngay tại phía trong cánh cổng. Một anh bị thương còn chạy ra báo cáo cho ba Thanh, người đó là anh Luân. Ở tốp sau, ba Thỉnh dùng B-40 tương một phát vào ổ pháo bảo vệ dinh. Cả ổ pháo cháy rụi, lúc này bọn địch ở bốn phía đã đổ dồn về đây. Ba Thanh ra lệnh. Các đồng chí, chiến đấu với lực lượng địch ở ngay tại đây, chờ quân tiếp viện, ta chưa thể đánh vào dinh ngay bây giờ được. Có hai xe jeep của địch đang tiến lại gần, chúng bắn xối xả về phía cổng. Hai xe vừa ngang tầm quả lực của ta ở tốp 2, các chiến sĩ nhằm AK bắn tiêu diệt gọn cả bọn lính trên hai xe. Hai anh còn chạy ra tranh thủ giơ được mấy khẩu súng tiểu liên, trung liên và đạn của chúng ở trên xe jeep mang vào. Bà Thành chỉ huy anh em hãy dựa vào tường dãy nhà tầng ở phía đối diện bên đường, bắn sang tiêu diệt địch và các ổ gác bên trong dinh. AK của ta bắn lên các chốt gác trên cao, B-40 bắn vào các chốt gác quả lực của địch. Đã 30 phút trôi qua không thấy quân tiếp diện đâu. Hai bên đang bắn nhau dữ dội, lúc ấy lính đại hàng ở phía tàu đàn nổ súng bắn sang. Bỗng có hai pha đèn xe ô tô từ xa, bà Thanh vội hô to. Chắc quân tiếp diện ta kia rồi. Nhưng anh vội khựng lại, nghi ngờ. Không đúng chăng, nếu là xe ta thì phải có tín hiệu. Pha đèn chớp chớp 3 lần 1, sau đây không thấy chớp. Sợ không phải rồi. Xe tới gần, phía trước xe lại có mấy thằng Mỹ, hai đại hàng to cao chạy bộ trước đầu xe. Mọi người vẫn chờ cho xe tới gần hơn. Bà Thành thốt lên, không phải rồi, chuẩn bị, bắn. Nữ chiến sĩ chính nghĩa dùng cây cặp pin bắn ngã gục tên chạy bộ phía trước xe. Cũng vừa lúc ấy, chúng bắn hàng loạt trái phóng lựu vào giữa trận địa ta, miễn văng tứ phía sát thương. Chính nghĩa vừa tiếp đưa băng đạn AK cho ba Thanh, thấy anh gục xuống, chị vội kêu lên, anh ba bị thương rồi. Chị cũng chợt thấy nhói ở ngực mình, máu chảy ướt áo, chị vội cởi áo ngoài, xé buộc vết thương cho anh ba, còn vết thương của mình chị chưa nghĩ tới, chị chắc mình chưa đến nỗi nào không quan trọng bằng anh ba. Vừa lúc ấy, hai xe lính Mỹ tới gần, ba Thanh đứng tựa vào tường, vẫn ráng sức hô, Luyến! Nhằm B-40 bắn diệt hai xe. Hai phát B-40 từ hai khẩu phục nổ nối tiếp nhau. Hai xe cháy rụi, tất cả bọn lính Mỹ trên xe không kịp chạy, chết cháy hết. Cả trận địa bỗng im tiếng súng, bọn địch kinh hoàng khiếp sợ vì B-40. Xa xa có tiếng nổ ùng oàng. Chắc đơn vị khác cũng đang chiến đấu, không biết các nơi khác quân tiếp viện đã vào tới chưa, còn ở trận địa này thì vẫn không thấy đại quân tiếp viện chủ lực của ta đâu. Chính nghĩa ôm lấy ba Thanh, khi anh gần ngã xuống, ba Thanh nói trong hơi thở yếu ớt, các đồng chí phải chiến đấu đến cùng, chờ quân tiếp viện vào. Anh ba Thanh tắt thở, ngã xuống ngay cạnh bức tường ngôi nhà cao tầng đang xây dựng đối diện cổng bên Dinh Độc Lập, đường Nguyễn Du. Chính nghĩa bàng hoàng, chỉ không thể khóc được trong lúc căng thẳng này, nhưng thấy đau nhói trong tim. Người chỉ huy tài ba dũng cảm kiên cường, người anh kính mến thân thiết của mình hy sinh trên tay chị, không còn anh chỉ huy nữa rồi. Bọn địch lại tiếp tục tấn công. Tiếng súng của quân ta vẫn quyết liệt. Hai lần chúng tiến đến đều bị ta đánh bật lại. Trận chiếm kéo dài đến 4 giờ sáng. Chúng vẫn không dám tiến đến gần chỗ trận địa các anh. Chiến sĩ đội 5 biệt động, cho tới lúc này chỉ còn 8 người, đều bị thương hết. Các anh trụ lại ở ngôi nhà cao tầng đang xây dựng. đánh bật các đợt tấn công của địch. Gần sáng các anh tìm đường rút lên lầu 1. Hai đồng chí còn cố bò ra đường nhặt thêm vũ khí của địch. Xác chết rất nhiều ở gần đấy. Lúc này ai cũng yếu do bị thương mất máu nhiều, không được băng bó, vũ khí chỉ còn rất ít đạn, mấy quả lựu đạn B-40, nhưng anh em ai cũng như ai, quyết đánh đến viên đạn cuối cùng chứ nhất định không chịu đầu hàng. Trời sáng rõ, lực lượng địch bao vây quanh ngôi nhà, chúng dùng loa phóng thanh kêu ra đầu hàng, rồi tấn công vào ngôi nhà, chúng bắn trái phóng lựu vào nổ in tai nhức óc, miệng văng ào ào. Quân địch tiến vào trong nhà, chờ cho khá đông, chiến sĩ ta mới nổ súng bắn xuống tiêu diệt, địch chết thêm nhiều, ta không ai bị thương thêm, không còn đường nào rút ra, các chiến sĩ lại tiếp tục rút lên lầu 2. Địch lại mở cuộc tấn công mạnh lên lầu 1, chúng bắn lên, nhưng ta lợi thế hơn, lựu đạn liện xuống đúng chỗ, nhằm phát nào chắc phát ấy, tiết kiệm đạn, ta còn dùng cả gạch, đá, đang xây dựng, trên lầu liện xuống tới tấp rất hiệu quả, đánh bật được hai lần tấn công của địch nữa. Chúng lại phải thu quân rút hết ra xa, lần thứ ba chúng tiến lên lầu 2, ta đã rút lên lầu 3 bắn xuống, liện đá gạch xuống, chúng lùi được lần tấn công thứ ba. Chiến sĩ ta lúc này ai cũng đuối sức quá rồi, bị thương mất máu, đói khát lả người. Đang lúc im tiếng súng, anh Lê Tấn Quốc nói: "Để tôi xuống lầu 2 xem sao, nhặt súng lên chiến đấu tiếp, ta sắp hết đạn rồi." Anh đi xuống một lát, bỗng nghe một tiếng súng nổ, mãi không thấy anh lên, chắc anh hy sinh mất rồi. Tới chiều, sau hàng loạt trái phóng lựu đạn tá lả vào ngôi nhà, tường dở từng mảng, từng lỗ, giáng tai, rung chuyển, chúng còn dùng trực thăng lồng kẽm OVH, cho bay lượn vòng quanh nhà phóng loa kêu gọi đầu hàng. Mỗi lần kêu xong là nó lại bắn ào ào. Chúng tấn công lên, nhưng lần này không lên lối cầu thang mà dùng thang xây dựng phía ngoài nhà, bắt vào các lỗ hổng trèo lên rất đông. Chỉ còn một trái B-40 duy nhất. Một chiến sĩ ta bò ra cửa sổ nhằm chỗ thang chúng đang trèo lên đông nhất, thục đạn, thang gãy, chúng rơi xuống chết một số nữa. Đợt tấn công thứ tư không xong. Cả ngày hôm ấy, 7-8 chiến sĩ bị thương mệt lả, nhưng mỗi lần địch tấn công, sức mạnh tinh thần kỳ lạ đã giúp cho các chiến sĩ đánh lui được cả 4 lần tiến công của địch. Chúng vẫn chưa làm gì được các anh. Địch tập trung lực lượng đông đảo bao vây chặt, có lẽ chúng đoán biết ta chỉ còn ít quân, yếu sức, vũ khí đã cạn, bị bao vây cả ngày nay và cũng không còn đường nào chạy, nên chúng vây chặt lại, không tiến nữa, chờ trời sáng. Lúc này trời tối mò, đâu đó xa xa còn nghe tiếng súng nổ vọng lại. Các chiến sĩ tìm đường rút khỏi ngôi nhà, kiếm cơ sở ẩn núp. Dưới đất, chúng đã dây chặt. Các anh dìu nương vào nhau cố trèo lên tường. Đỡ nhau đeo qua các lỗ tường thủng do phóng lựu đạn. Đạn bắn, nhảy xuống mái nhà phía sau, giữa đêm tối gió chướng lạnh, ngói ẩm ướt, các chiến sĩ đuối sức dìu nhau bò trên mái nhà. Qua được 3-4 nóc nhà, gặp một sân thượng, thấy có vòi nước, khát quá, thay nhau uống vào, máu lại chảy ra nhiều, không có chỗ nào trú, và không còn bò thêm được nữa. Các anh dỡ tôn mái nhà sát bên chui xuống, thấy có một căn phòng rộng để thờ cúng, một cửa có hai phòng ngăn vách gỗ, chứa đồ. Các anh vào hai căn phòng đó nằm nghỉ, sau sẽ tìm cách tiếp, ai cũng lả đi nhưng không dám ngủ. Bên này 3 người, Chính Nghĩa, Luyện Hôn, bên buồng kia 4 người, đồng chí Rồi, Hai Thanh, Đực, Hòa. Gần sáng, Hai Thanh chỉ huy phó nói: "Các anh nằm đây, tôi ra xem sao." Anh ra phòng thờ xem xét một lúc, vừa thấy ông chủ nhà đi lên, chắc lên tụng kinh. Ông sợ hãi vì bất ngờ quá. Hai Thanh vội nói: "Xin ông bình tĩnh, đừng sợ, chúng tôi là bộ đội giải phóng chiến đấu suốt ngày hôm qua. Nay vào đây nhờ ông có cách nào giúp đỡ." Ông chủ nhà định hồn lại hỏi: "Có mình anh hả?" "Anh ở đây tôi xuống xem rồi giải quyết." Hai Thanh lưỡng lự: "Ông có lòng tốt giúp đỡ, tôi xin xuống cùng ông." Anh đi theo xuống. Bà chủ nhà vừa nghe đã xỉu liền. Ông chủ nhà vừa lo cho vợ, vừa lấy áo quần cho anh, bảo rửa sơ mặc quần áo. Lúc đó trời cũng vừa sáng. Dưới nhà đang lo tính thì trên nóc nhà bọn địch đã tỏa ra lùng sục. Chúng theo vết máu lần ngay tới chỗ các anh đang trú. Chúng gọi không có tiếng trả lời, liền tông cửa vào. Vừa dặn anh rồi ném trái lựu đạn cuối cùng ra, quyết hy sinh và diệt cả địch luôn. Bọn chúng hoảng sợ nằm rạp cả xuống, nhưng trái lựu đạn xịt không nổ, chúng thoát chết, xông vào trói ba người lại. Bên này ba chiến sĩ cầm sẵn bắn súng gậy, chúng vừa tông cửa, Chính Nghĩa giáng cho một thằng cây gậy. Chúng ào tới bắt trói tất cả, đánh đập thẳng tay. Dưới nhà bọn lính cũng đang xét hỏi từng người, hai thanh bị thương, chúng phát hiện ra bắt liền. Sau đấy là những trận đòn tra tấn trả thù dã man tàn bạo nhất bắt đầu. Và dù có bao lần tra tấn chết đi sống lại trong lao tù, bọn địch cũng không thể khuất phục được họ, những con người thép anh hùng của miền Nam thành đồng tổ quốc. Hai đêm một ngày chiến đấu dũng cảm tiêu diệt địch, các chiến sĩ đội 5 biệt động đặc công anh hùng kiên cường bất khuất. Chỉ có đội quân 15 người tấn công Dinh Độc Lập kiên cố, đông đảo lực lượng bảo vệ, chiến sĩ ta đã diệt hàng trăm lính Mỹ ngụy, lực lượng mỏng manh. Nhưng các anh không chỉ giữ trận địa thời gian ngắn như đã định trước, mà chiến đấu dũng cảm kiên cường, chiến đấu suốt hai đêm một ngày sau. Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, hơi thở cuối cùng, đến giọt máu cuối cùng. Hy sinh vì tổ quốc, vì độc lập tự do cho dân tộc. Lâu nay, phía Mỹ đã liên tục cử các đoàn sang Việt Nam trong chương trình Pao Mia, yêu cầu ta bằng mọi cách giúp họ tìm cho được từng khúc xương lính Mỹ. Đôi bên đều tổn thất trong cuộc chiến tranh này. Vì lòng nhân đạo, chính phủ ta đã chỉ thị cho các đơn vị và địa phương có liên quan tích cực tổ chức tìm kiếm. Nhưng có lẽ cũng cần phải đặt vấn đề, Mỹ phải có trách nhiệm trả lại hài cốt của các chiến sĩ ta ở Dinh Độc Lập, ở Đài Phát Thanh, ở Bộ Tổng Tham mưu Hải quân, của cả 15 chiến sĩ biệt động đã hy sinh ở ngay Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn Tết Mậu Thân. Vì sau đó, chính người Mỹ đã thu dọn chiến trường. Tài liệu của anh Tư Chu. Sự tổn thất của đơn vị trong một trận đánh ở một thời điểm nào đó là chuyện thường xảy ra. Không thể lấy đó đánh giá thắng lợi hay thất bại của cuộc chiến tranh. Cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân ta Tết Mậu Thân là cần thiết cho việc giành thắng lợi. Tuy phải tốn nhiều xương máu, nhưng chiến trận Mậu Thân nổ ra đã làm sửng sốt cả thế giới, nước Mỹ bàng hoàng, quân Mỹ dao động, Mỹ phải thay đổi chiến lược xuống thang chiến tranh. Ngồi đàm phán tại Paris, một số người lãnh đạo chiến tranh Mỹ phải ra đi. Cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân là bước đường tất yếu dẫn đến đại thắng mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta. Tháng 10 năm 2003, ghi theo lời kể của nữ chiến sĩ Chính Nghĩa, đội 5 biệt động thành Sài Gòn Gia Định.